Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em yêu quý, trong những người ở cho tên địa chủ khá thì chỉ có thằng bé là biết chỗ hắn nhốt chị hai, vì hàng ngày nó phải mang nước đến cho chị. Được chứng kiến toàn bộ sự hiểm ác của địa chủ khá, cậu càng thương chị hai nhiều hơn. Bé đã bí mật báo cho anh hai biết chỗ tên địa chủ nhốt chị hai. Và một đêm mưa gió, anh hai đã đưa chị hai trốn thoát ra ngoài. Cả hai người đều biết rằng dưới gầm trời này đâu đâu cũng có tai mắt của hắn, nên anh hai và chị hai đã phải lưu lạc sang vùng đất này, rồi thay tên, đổi họ, làm tất cả các việc, từ đóng đáy, câu cá sấu trên sông Cửu Long, rồi trèo hái cau, hái dừa ở Bến Tre để kiếm sống. Cho tới khi chị hai sinh thằng cò, thì tai họa lại một lần nữa ập đến. Tên địa chủ vùng ấy thấy chị hai nết na, chịu thương chịu khó. Hắn liền bày mưu, vu cho anh hai làm cách mạng, để bắt anh đi đầy ngoài Côn Đảo. May thay, anh hai kịp thời phát hiện ra, và lại chính trong cái đêm định mệnh ấy, anh đã dắt vợ, bồng con đi trốn. Nơi gia đình anh chị hai dừng chân là một vùng rừng bốn bề mênh mông là nước, rừng cây rậm rạp. Ở giữa chốn mịt mù, chung quanh chỉ nghe tiếng vượn hú, tiếng beo gầm. Dù phải chịu đựng không biết bao nhiêu gian nan cơ cực, nhưng cuộc sống của họ luôn được thảnh thơi, có tiếng cười của con trẻ. Bây giờ qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em nghe những trang tiếp theo của truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.
Buổi chiều, đột nhiên thằng cò hứng lên, đề nghị với bố như vậy. Tía nuôi tôi bị con cá ngát đâm vào bắp chân. Hôm nay chân còn sưng tướng, chưa đi được. Ông hỏi.
Đi không có tao, thằng An thì chưa biết gì. Liệu một mình mày có làm nên trò trống gì không đấy? Thôi, để lúc khác con ạ.
Má nuôi tôi liền can thiệp ngay.
Nó làm được mà. Ông thì lúc nào cũng chê ỏng chê eo thằng bé. Để không có ông, coi nó có làm được không.
Thằng cò nhướng mắt nhìn tôi. Thế là hai đứa chúng tôi bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho buổi câu đêm. Chúng tôi dắt con luốc đi dọc theo mé nước, rình rập những con cá thòi lòi biển. Những con cá thòi lòi to bằng ngón chân cái, cặp mắt ốc nhồi mọc trên đầu, giống như hai hột mồng tơi. Hễ nghe bước chân chúng tôi đến gần là y như chúng dương cái kỳ ngũ sắc trên lưng thành một cánh buồm phóng bay trên mặt nước. Giống cá gì mà tinh như quỷ, bay trên mặt nước như cái thi lia, lặn cũng giỏi, bơi cũng giỏi, còn nhảy trên bờ thì thật không thua gì một con ếch. Vậy mà rốt cuộc hai đứa cũng đập được gần 10 con, riêng phần con luốc nó cũng rình chộp được thêm 5-6 con. Vậy là tạm tạm đủ khoản mồi câu rồi. Tía nuôi tôi đi cả nhắc đến ngồi trên một gốc cây cắt ngang, giống như cái đòn xù xì đặt bên cạnh bếp lửa, xem chúng tôi chuẩn bị mồi câu. Thằng cò muốn chứng minh lời khen của má hay cố biểu diễn cho tôi phục nó thì không biết, mà nó làm còi thạo lắm. Nó dùng hai ngón tay banh họng con cá, nhét vào họng mỗi con một quả ớt hiểm chín.
Ê, nướng đi mậy, An, nó bảo tôi.
Làm sao nướng đây?
Lấy cái que xiên bụng nó, kê lên than nướng, chứ còn làm sao? Nướng mồi mà cũng không biết.
Nó vót nhọn đầu cái que, xóc ngang con cá mồi, trao cho tôi. Tôi đặt lên than hồng một chốc, Con thỏi lòi ngậm quả ớt, bèn nhe mồm ra, lưng vểnh cong. Từ trong họng con cá vàng rộp đó, mỡ bắt đầu chảy ra, nhiều xuống than, cháy nghe xèo xèo. Tôi nuốt nước miếng đánh ực một cái.
Eo ơi, thơm quá.
Thằng cò cười lớn. Mình ngửi mùi cá nướng còn phát thèm, huống gì con rắn.
Ừ, thứ mồi này nhạy lắm. Đêm nay, hai đứa bay ít ra cũng kiếm được 5-7 con cỡ bắp chân này. Cái thứ mồi nhái sống gặp nước bơi lom xom thì chỉ tổ quến cá lóc tới phá mất. Tía nuôi tôi cười hà hà. Khói thuốc lá vườn quanh đôi mắt to, sáng lóng lánh. Ông vui vẻ nói tiếp. Thằng An mới ra nghề đêm đầu tiên, đừng có xách giỏ về không, con ạ. Ông kéo thúng gai đến bên chân, cầm lên vuốt từng sợi gai. Sau đó lại rút cái rũa dắt bên vách ra, rũa lại những chiếc lưỡi câu lụt. Tôi hỏi, tía, tía không đánh gai lại cho săn à, tía? Thằng cò cười hì hì.
Hơ, vậy mà mày cái gì cũng khoe giỏi. Tưởng cái gì trong sách của mày cũng có chứ.
Hơ, tía ơi, đừng bày cho nó nghe tía.
Tía nuôi tôi vỗ vỗ đầu thằng cò.
À, nó không biết thì phải bảo cho nó chứ. Có ai mà mẹ đẻ ra không học mà biết được con.
Ông cầm một cuộn gai ước chừng 40-50 sợi, to như cổ tay tôi, toàn là những sợi gai rời nhau, dài hơn thước, thong thả buộc chùm hai đầu lại, một đầu buộc vào chiếc lưỡi câu có ngạnh, rất sắc. Ông vừa cuốn chùm gai vòng quanh cổ tay, làm như bộ con rắn quấn, vừa giảng giải.
Rắn không có tay có chân, nhưng nó khỏe nhờ ở sức quấn của xương sống. Con chăn bắt nai, cuốn con mồi siết chặt mãi, bao giờ mềm, dập hết xương, nó mới nuốt. Thứ rắn rằn di cóc, có con to cỡ bắp vế này, ở dưới nước nó còn khỏe hơn con chăn. Khi mắc câu, nó quấn dây câu và vặn mình xoay vòng siết lại mãi, dây to đến mấy cũng phải đứt. Nhưng loài vật làm sao mà khôn hơn người được? Đây, An, còn xem đây, toàn là những sợi gai rời. Hễ bắt đầu quấn thì gai may bắt đầu săn, càng quấn càng săn. Một lúc thấy chưa đứt, nó bèn xoay ngược lại, tức thời cuộn gai lại tháo ra. Cứ thế mà quấn vào tháo ra suốt đêm, chùm gai câu vẫn trơ nguyên, không đứt một sợi. Khi tía nuôi tôi kiểm tra tất cả những cuộn gai và ướm xong từng lưỡi câu rồi, ông bèn bảo chúng tôi đi dằn bụng cho no, kẻo thức khuya mau đói lắm. Chúng tôi ăn cơm xong thì má nuôi tôi đã ôm nóp, đèn soi, mác và một cái giỏ tre to tướng bỏ xuống xuồng rồi. Tôi chạy ra hỏi,
thế cần câu đâu má?
Ôi, cần kéo gì con?
Thằng cò vụt cười lớn.
Cần câu gửi bà Thủy ở ngoài sông, ra ngoài lấy.
Thằng cò giục tôi đi, nhưng tôi chưa muốn đi. Tôi cứ luẩn quẩn theo má nuôi tôi hỏi đủ thứ. Như khi rắn mắc câu rồi thì làm sao bắt? Rủi bị nó cắn, có làm sao không? Tía nuôi tôi bảo,
cứ đi đi, có thằng cò, đừng ngại, nó sẽ bảo cho.
Và ông bưng cái mẻ hun đặt xuống trước mũi xuồng, ngước mắt lên, trông ánh chiều sắp lụn.
Đi bây giờ, ra đến chỗ câu thì vừa.
Tôi ngồi bơi mũi, thằng cò ngồi bơi lái. Nước từ trong rừng U Minh theo các con lạch nhỏ đổ ra kênh, chảy ào ào như một thác nước màu cà phê đặc, cuồn cuộn thoát ra sông. Bấy giờ, mặt trời đã lặn vào những đám mây đỏ thẫm ở cuối dải rừng xa. Xuồng chúng tôi lướt qua một quãng kênh, hai bên bờ lau sậy mọc rậm rịt. Trước mắt tôi dần dần mở ra một mảng trời vàng rực. Ánh sáng lấp lánh màu bụi vàng kim loại tỏa thành những đường dài rẻ quạt chạy thẳng lên không. Một bầy cò nối đuôi nhau bay theo hình mũi tên, trông mệt mỏi vội vàng. Những đầu cánh trắng nặng nề nhún lên nhún xuống, quạt gió lướt đi, cứ như vương vướng những tia vàng hấp hối, khiến chúng không bay mau được. Xuồng vẫn trôi băng băng. Một lúc lâu, qua khỏi cánh đồng ngập tím một màu hoa lục bình. Chúng tôi bắt đầu chui vào cây đen thẳm như một cái hang. Trời đã tối. Trên đầu tôi, những cành lá dại đan nhau thành một tấm trần kín mít, không để một tia sáng nhỏ lờ mờ của một bóng sao nào lọt xuống được. Tối như bưng mắt. Cái mẻ hun đặt trước mũi xuồng cứ phả khói mù mịt, khiến tôi gần như ngạt thở. Tôi khom người chồm tới, thổi phù phù mấy cái vào những đầu củi ngún lem nhem. Lửa phụt cháy lên những ngọn mỏng như lụa đỏ, trao qua trao lại. Ánh lửa soi sáng hai bên cành lá rậm rịt, vụt kéo trở về những mảng màu xanh lục, đỏ, vàng, lốm đốm của những hình hoa lá bị nhấn chìm trong bóng tối đen ngòm. Tôi vừa thấy mình đỡ hãi hơn một chút, bỗng kêu lên. Ý hị, cái gì như rắn? Nhiều quá, cò ơi!
Rắn đâu mà rắn mậy? Bộ rắn tới nạp mạng cho tụi mình hả?
Không phải. Tôi đã kịp nhận ra, rễ cây mốc thách quấn vào nhau, trông như những nùi rắn đang chen nhau lặn xuống nước. Đầu khuất dưới nước, rồi mà khúc mình còn mắc trên bờ. Một tiếng u ụt nổi lên đột ngột, vang dội cả khu rừng. Con chim ụt to tướng, lông rằn rực, từ trong bóng tối chập chờn lao vèo ngang qua đầu chúng tôi. Luồng gió từ đôi cánh rộng quạt ra một mùi tanh tanh, lởm lợm, người thấy phát buồn nôn. Tiếng u ụt của con chim đêm kinh tởm vọng rền trên mặt nước, như đuổi theo sau lưng chúng tôi, càng làm cho chiếc xuồng như sợ hãi trôi nhanh.
Chắc con chim ụt đánh hơi mồi nướng của mình, hắn ta muốn nhào vô xuồng kiếm trác hở mậy. Co,
tôi nói vu vơ cho đỡ tẻ.
Tao biết đâu được. Cò mà không biết được chim à? Không bỡn đâu nha, đừng có nói lảng. Tại mày nên bây giờ mới chỉ đi tới đây, không thì xuồng đã ra tới sông lâu rồi.
Tôi lặng thinh không đáp. Ừ, cũng tại mình cứ luẩn quẩn theo bên bà má nuôi tôi hỏi linh tinh, chứ như đi sớm hơn có lẽ bây giờ đỡ phải sợ rừng tối. Bụng tôi cứ hồi hộp thế nào ấy, sợ không ra sợ, lo không ra lo. Và vì tôi ngồi bơi mũi cạnh mẻ hun, sông hơi lửa nóng một lúc, nên mồ hôi vã ra, ướt cả trán. Muốn thỏ tay ra ngoài be xuồng, vốc nước lên rửa mặt mà không dám. Tay tôi cứ thỏ xuống, lại rụt lên mấy lần.
Cái gì cứ lóc bóc như cá ăn tía vậy, co?
Tôm tít búng đấy, chứ có rắn đâu mà sợ mậy. Thằng nhát quá. Tôi nghe nó nói có phần vững bụng hơn, bèn thò tay xuống khoát nước lên rửa mặt. Ừ, cá ăn tía thì nghe phải giống như nồi cơm sôi kia. Má nuôi tôi kể rồi, bà còn dặn tôi phải chú ý đề phòng. Cá trê đi từng đàn, bơi đặc cả nước, quẫy móng lách tách lục ục như nước cơm sôi, lăm tăm một quãng dài trên sông. Đi chài mà gặp cá ăn tía, quăng chài xuống, khi kéo lên, nếu gặp loại chài cũ bờ bờ, có thể đứt tung chài. Nhưng nguy hiểm nhất là rắn. Rắn hổ đất cứ bơi theo trên mặt nước để ăn bọt nhốt cá. Đó là những con rắn đang luyện nọc, mình gầy đét, chỉ còn xương bọc da. Nó nhịn ăn khoảng 3 tháng 10 ngày, chỉ lội nuốt nhốt cá trê. Rắn đang luyện nọc, cắn ai thì chỉ có trời xuống cứu. Má nuôi tôi nói như vậy.
Các em vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Những trang truyện kể về thời tuổi trẻ, về nỗi vất vả cơ cực mà cha mẹ nuôi của An đã trải qua, càng khiến An thêm phần cảm phục yêu mến họ. Thằng Cò, con của cha mẹ nuôi, cũng trạc tuổi An, nên hai đứa có nhiều điểm tương đồng như thích nghe chuyện cổ tích, thích tìm hiểu cung cách làm ăn của những người nông dân vùng Nam Bộ. Các em sẽ được gặp lại hai bạn nhỏ dễ thương này trong những trang truyện tiếp theo. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.